Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 22 tháng 8, trước hết Anh Phương sẽ tường thuật buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến Xuân Khánh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Giáo hội Zambia cử hành 125 năm lãnh nhận hạt giống tin mừng. Sau đó chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ lòng tin của ông Robert Kankani, thoát nạn nhờ chàng chủi mân côi. Bây giờ, anh Phương xin tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua với vài chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, Đức Giêsu chính là cánh cửa ấy tuy hẹp nhưng luôn rộng mở cho tất cả mọi người, cửa hẹp để chúng ta biết loại bỏ những kiêu căng và tội lỗi, cửa rộng mở để Thiên Chúa chào đón chúng ta vào một cuộc sống hạnh phúc viên mãn trên nước trời. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
L'odierna pagina evangelica si esorta a meditare sul tema della salvezza.
Bài đọc tin mừng ngày hôm nay thôi thúc chúng ta suy tư về chủ đề ơn cứu độ. Thánh sử Luca thuật lại rằng, Đức Giêsu đang trên đường lên Jerusalem, và trên con đường ấy, có nhiều người tiến lại gần Ngài và hỏi rằng, Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không? Đức Giêsu không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của người ấy, mà hướng câu hỏi sang một mức độ khác, với một thứ ngôn ngữ mang tính mời gọi nhiều hơn là tranh cãi. Và có lẽ, ngay cả các môn đệ lúc ban đầu cũng không hiểu điều Đức Giêsu nói. Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. Với hình ảnh cánh cửa, Đức Giêsu muốn những người đang nghe Ngài giảng dạy hiểu rằng, đừng có bận tâm về số lượng. Bao nhiêu người sẽ được cứu, điều ấy không quan trọng. Nhưng điều quan trọng đó là, người ta nhận biết đâu mới là con đường dẫn đến ơn cứu độ. Con đường dẫn đến ơn cứu độ mời gọi người ta bước qua cánh cửa. Nhưng cánh cửa đó ở đâu, và ai là cửa? Đức Giêsu chính là cánh cửa. Chính Ngài đã nói như thế trong tin mừng theo Thánh Gioan, tôi là cửa. Đức Giêsu dẫn chúng ta vào sự thông hiệp với Chúa Cha. Chính nơi ấy chúng ta tìm thấy được tình yêu, sự thấu hiểu và sự bảo vệ chở che. Nhưng người ta có thể đặt vấn đề rằng, tại sao cửa lại hẹp? Tại sao Đức Giêsu lại nói cửa hẹp? Cửa hẹp không phải vì cửa ấy nặng nề, khó khăn, mà vì Thiên Chúa mời chúng ta thu hẹp và giới hạn lại sự kiêu hãnh của chúng ta, cũng như nỗi sợ hãi nhát đảm của chúng ta. Để từ đó, chúng ta mở lòng ra với một con tim khiêm nhường và tín thác vào Thiên Chúa. Để từ đó, chúng ta nhận biết mình là tội nhân, cần ơn tha thứ của Thiên Chúa. Như vậy, cửa hẹp chính là để chúng ta thu hẹp lại tính kiêu căng ngạo mạn của mình. Sự kiêu căng khiến chúng ta nghĩ mình to lớn quan trọng, không cần đến Thiên Chúa. Cánh cửa xót thương của Thiên Chúa thì hẹp, nhưng luôn luôn rộng mở cho hết mọi người. Thiên Chúa không phân biệt hay ưu tiên ai, nhưng chào đón tất cả. Một cánh cửa hẹp để thu nhỏ sự kiêu căng và nỗi sợ hãi của chúng ta. Một cánh cửa rộng mở để Thiên Chúa chào đón tất cả mọi người, không phân biệt một ai. Như thế, ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta là một dòng chảy lòng thương xót chứa chan bất tận. Dòng chảy ấy phá tan mọi ngăn cách, và mở ra những viễn tượng ngỡ ngàng sung sướng của ánh sáng và bình an. Anh chị em thân mến, anh chị em đừng quên điều này, cửa hẹp nhưng luôn luôn rộng mở. Hôm nay, một lần nữa, Đức Giê-xu trao cho chúng ta một lời mời gọi khẩn thiết là hãy tiến đến với Ngài. Hãy bước qua cửa của sự sống tròn đầy, của sự hòa giải và hạnh phúc chứa chan. Cho dù chúng ta đã trót phạm bất kỳ tội lỗi nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn đợi chờ mỗi người chúng ta, để ôm chầm lấy chúng ta và để ban cho chúng ta ơn tha thứ. Chỉ Thiên Chúa mới có thể biến đổi tâm hồn chúng ta. Chỉ Thiên Chúa mới có thể mang lại ý nghĩa tròn đầy cho sự hiện hữu của chúng ta, trao cho chúng ta niềm vui đích thực. Bước vào cánh cửa Giê-xu, cánh cửa của đức tin và của tin mừng, chúng ta có thể thoát ra khỏi những thái độ hay cung cách hành xử mang tính thế gian, thoát ra khỏi những thói quen xấu, thoát khỏi chủ nghĩa cá nhân và sự đóng kín cô lập. Cuộc sống của chúng ta sẽ được chiếu soi bởi ánh sáng của Chúa Thánh Linh, đó là thứ ánh sáng chẳng hề tắt bao giờ. Tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều. Giờ đây, trong thinh lặng, chúng ta hãy nghĩ đến những gì bên trong con người chúng ta đang ngăn cản chúng ta bước qua cửa. Phải chăng đó là sự kiêu căng, ngạo mạn, hay tính hư danh, xem mình là quan trọng, hay là tội lỗi mà chúng ta đã phạm? Tiếp đến, chúng ta hãy nghĩ đến một cánh cửa khác, một cánh cửa luôn rộng mở của lòng thương xót Chúa. Nơi cánh cửa ấy, Thiên Chúa đang đợi chờ chúng ta và sẵn sàng trao ban cho chúng ta ơn tha thứ của Người. Thiên Chúa ban rất nhiều cơ hội để chúng ta được cứu chuộc và để cho chúng ta bước vào cánh cửa của sự cứu rỗi. Cánh cửa này là cơ hội mà chúng ta không được bỏ lỡ. Chúng ta phải nắm lấy những cơ hội ấy để được cứu độ, vì sẽ đến một lúc nào đó, chủ nhà đứng dậy và khóa cửa lại. Nhưng có người sẽ hỏi rằng, Thiên Chúa là đấng tốt lành và hằng yêu thương chúng ta, thì tại sao Ngài đóng cửa lại? Đó là vì cuộc đời chúng ta không phải là một trò chơi video hay là một câu chuyện không có hồi kết. Nhưng cuộc đời chúng ta hết sức nghiêm túc và có một đích điểm quan trọng phải đạt tới, đó là ơn cứu độ đời đời. Hướng về mẹ Maria, cánh cửa thiên quốc, chúng ta hãy nài xin mẹ giúp chúng ta biết nắm bắt những cơ hội mà Thiên Chúa đã trao ban, để chúng ta bước qua cánh cửa của đức tin mà tiến vào một con đường rộng rãi thanh thang. Đó là con đường của ơn cứu rỗi, đón nhận tất cả những ai đã để mình được chìm đắm trong tình yêu. Tình yêu có sức cứu vớt, tình yêu trên mặt đất này là nguồn mạch phúc lành cho tất cả những ai hiền lành, kiên nhẫn và tìm kiếm công lý. Họ biết quên mình đi, sẵn sàng hiến thân cho người khác, đặc biệt là cho những ai yếu đau, nhỏ bé nhất. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói, tôi hết sức đau buồn về cuộc tấn công đẫm máu ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày hôm qua. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết thảy các nạn nhân, cho những người đã qua đời cũng như những người bị thương tích. Đức Thánh Cha cũng đặc biệt chào mừng các nhóm, các tổ chức, các đoàn thể đang tề tựu nơi đây trong buổi đọc kinh truyền tin này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc tất cả mọi người ngày Chúa Nhật tốt lành, và Ngài cũng không quên xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt tại Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tín Khải và Xuân Khánh kính mời quý vị nghe bài viết về Giáo hội Zambia cử hành 125 năm lãnh nhận hạt giống tin mừng.
Thank you. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 8 vừa qua lễ Chúa Hiển Dung, Hội đồng Giám mục Zambia đã phát động năm kỷ niệm 125 năm hạt giống tin mừng được gieo vãi vào lòng đất này. Năm kỷ niệm có đề tài là 125 năm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Vào tháng 8 năm 1891, các thừa sai đầu tiên đã đến truyền giáo tại Mapwe, Mwela, thuộc quận Senga Hill, Senga, thuộc Tổng giáo phận Kazama ngày nay. Đó đã là cứ điểm truyền giáo đầu tiên của các cha dòng trắng, nơi có mộ của cha Asilos, người Hòa Lan, là một trong ba linh mục dòng trắng đã đến truyền đạo nơi đây. Năm kỷ niệm sẽ kết thúc ngày 15 tháng 7 năm 2017 tại thủ đô Lusaka. Giảng trong thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm, Đức cha Ignatius Chama, Tổng giám mục Kazama, đã nêu bật các thách đố khó khăn mà các thừa sai đã phải đương đầu khi đặt chân tới đây. Ngài nói, các vị tìm thấy một dân âu lo sợ hãi vì bị các bộ lạc khác bắt cóc bán làm nô lệ, bao gồm cả người Swahili và người Bamber. Các vị đã tìm thấy một dân có các con trai con gái bị bắt làm nô lệ và chỉ còn lại người già và trẻ em. Các vị đã tìm thấy những người bị lên án là phù thủy và là nạn nhân của các lễ nghi sát tế người. Các vị đã tìm thấy các trẻ em không có trường để đi học, người bệnh không có nhà thương để săn sóc, các tình trạng người ta bán gả con gái làm vợ các người đa thê, cả khi tuổi chúng còn bé. Và các vị cũng đã chứng kiến các vụ tranh cãi giữa các bộ tộc đến độ giết hại nhau. Tuy đứng trước các tình trạng tiêu cực ấy, nhưng các thừa sai không nản lòng đầu hàng. Trái lại, các vị đã hăng say rao giảng tin mừng, yêu thương hy vọng cho dân chúng địa phương và giúp họ có cuộc sống liêm chính và an hòa. Các thừa sai đã đem tin vui của sự biến hình tới cho dân chúng, để họ có thể nhìn vào Thiên Chúa là Cha, đứng nói với họ, con là con yêu dấu của Cha, hãy bước vào cuộc sống hạnh phúc đã được chuẩn bị cho con. Tuy nhiên, Đức cha Chama cũng ghi nhận rằng xã hội Zambia ngày nay cũng có cùng các vấn đề mà các thừa sai đã gặp cách đây 125 năm. Các vết thương xã hội này vẫn còn chảy máu. Thật vậy, Đức cha nói, đa số các bộ lạc của chúng ta vẫn còn có thói tục gả con gái trong tuổi vị thành niên. Đối với vài bộ lạc, nó vẫn được coi như là phần quan trọng của nền văn hóa và phong tục tập quán quốc gia. Chúng ta vẫn còn có nạn nô lệ của tục đa thê, các tố cáo phù thủy và săn bắt các phù thủy mà rất tiếc trong vài trường hợp nó dẫn tới việc sát hại những người vô tội. Trong xã hội Zambia ngày nay, chúng ta vẫn còn có các trẻ em không được cắp sách tới trường vì thiếu các trường học hay có các trường học nhưng ở quá xa và vì không có các cơ sở hạ tầng. Trong xã hội Zambia ngày nay, phụ nữ và thiếu nữ vẫn bị bán cho mạng lưới mại dâm.
Nhân danh Hội đồng Giám mục Zambia, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch George Mabundu, Đức cha Clement Mulenga, Giám mục Cap Guebao, cho mọi người biết, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ viếng thăm Zambia trong các ngày từ mùng 7 tới mùng 10 tháng 11 năm nay. Để tỏ tình liên đới và cùng mừng 125 năm truyền giáo với Giáo hội Zambia, Đức Hồng Y sẽ tham dự diễn đàn Công giáo quốc gia và chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Chánh tòa Chúa Giêsu Hài Đồng trong thủ đô Lusaka. Cùng đồng tế thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm có Đức cha Justin Mulenga, Giám mục Mpika và Đức cha Patrick Tianga, Giám mục Mansa. Hiện diện trong thánh lễ cũng đã có Tổng thống Zambia, ông Edgar Lungu. Zambia rộng hơn 752.000 cây số vuông và có hơn 13 triệu dân, trong đó 75,3% theo Tin Lành, 20,2% là Công giáo, 2,5% theo đạo thờ vật linh, 1,8% không theo tôn giáo nào và 0,5% là người Hồi giáo. Tín hữu Tin Lành theo nhiều hệ phái khác nhau gồm Anh giáo, Pentecostal, Giáo hội Tông truyền mới, Luther, Chứng nhân Jehovah, Giáo hội Adventist ngày thứ bảy, Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô của các thánh ngày cuối cùng, vân vân. Giáo hội Công giáo phát triển tại mạn Tây Zambia, trong khi Anh giáo phát triển ở miền Nam. Sau khi Tổng thống Frederick Kiluba là tín hữu Pentecost trở thành tổng thống năm 1991, Giáo hội Pentecost lan nhanh trong nước. Ngoài ra cũng có các tín hữu Baha'i và Do Thái theo hệ phái Ashkenazi. Trên bệnh viện chủng tộc, Zambia có tới 73 sắc dân, đa số nói tiếng Bantu. 90% trên hơn 13 triệu dân thuộc 9 nhóm chủng tộc. Cũng có nhiều nhóm nhỏ khác không được biết tới nhiều. Tuy nhiên, tại Lusaka và Cobbebel, người ta có thể tìm thấy đủ mọi sắc dân. Người ngoại quốc đa số gốc Anh và Nam Phi sống trong thủ đô Lusaka và thành phố Cobbebel ở mạn bắc Zambia. Họ là công nhân các quặng mỏ hay làm việc trong lĩnh vực tài chánh hay các sinh hoạt liên hệ hoặc về hưu. Zambia cũng có vài cộng đoàn người Á Châu, bao gồm 13.000 người Ấn Độ và 80.000 người Trung Quốc. Trong các năm sau này đã có một số các chủ nông trại người da trắng bỏ Zambia vì họ bị chính quyền truất thủ đất đai tài sản. Các tình hình chính trị bất ổn khiến cho cũng gần 90.000 người tị nạn, đa số đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Angola, Zimbabwe và Rwanda. Cũng có một số gốc Zambia chạy trốn Nam Phi vì lý do kỳ thị. Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của Zambia, được dùng trong lĩnh vực hành chánh, thương mại, truyền thông và giáo dục. Tuy nhiên, dân chúng cũng nói các thứ thổ ngữ như Pemba, Nyanja, Tonga, Logi, Chewa và các thứ tiếng khác.
Trên bình diện lịch sử cho tới cách đây 2.000 năm, Zambia là vùng có dân Khoi San sinh sống. Họ chuyên sống về nghề săn bắn và hái trái. Khi làn sóng di cư của các nhóm dân khác có kỹ thuật tân tiến hơn tuôn đến, người Khoi San bỏ đi nơi khác, số còn lại trộn lẫn với các sắc dân di cư. Các làn sóng di cư quan trọng nhất là của người Bantu, bắt đầu từ thế kỷ 12. Tiếp theo đó, tiếng Bantu thắng thế trong vùng. Trong số các nhóm Bantu, những người đầu tiên tới Zambia là nhóm Tonga hay Ba Tonga từ mạn Đông Phi Châu, và Nkoya có lẽ thuộc các vương quốc Lubalunda từ mạn Bắc. Các nhóm di cư trong hai thế kỷ 18 và 19 cũng có nguồn gốc Luba và Lunda đến từ Congo và Angola. Ở miền Nam trong thế kỷ 19 có người Ngoni. Các nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha đã là những người đầu tiên đặt chân lên đất Zambia, nhưng họ không biến nó thành thuộc địa. Chỉ vào hậu bán thế kỷ 19, người Anh từ miền Nam mới tới Zambia, nhưng không nhiều. Đa số họ là các nhà thám hiểm, các thừa sai và thương gia. Năm 1855, vị thừa sai thám hiểm David Livingstone là người đầu tiên viếng thăm thác Zambezi mà ông gọi là thác Victoria. Để vinh danh ông, thành phố Maramba được gọi là Livingstone Maramba. Năm 1888, thương gia người Anh Cecil Rhodes tìm cách mở rộng tầm hoạt động từ Nam Phi, đã được phép của một tộc trưởng Losi cho phép khai thác các quặng mỏ vùng Tây Zambia, sau này gọi là Rhodesia Tây Bắc. Người Ngoni sống trong vùng Đông Zambia từ chối không thỏa hiệp với ông Rhodes, nên bị ông dùng quân đội đánh bại và kiểm soát vùng này, sau đó gọi là Rhodesia Đông Bắc. Năm 1911, cả hai vùng được hiệp nhất thành Rhodesia miền Bắc. Năm 1923, công ty của ông Rhodes nhượng quyền kiểm soát vùng này cho chính quyền Anh quốc, và năm sau đó nó trở thành vùng bảo hộ của nước Anh. Sau đó Rhodesia miền Nam cũng được nhượng cho chính quyền Anh quốc. Năm 1953, hai vùng được hiệp nhất với Nyasaland, ngày nay là Malawi, làm thành liên bang Rhodesia và Nyasaland, mặc dù có sự chống đối của dân chúng địa phương. Các năm đầu thập niên 1960, người dân đã tổ chức các cuộc biểu tình và thành lập các đảng phái chính trị, tranh đấu chống lại liên hiệp với hai nhân vật nổi tiếng là ông Harry Moanga Nkumbula thuộc Đảng Quốc Đại và ông Kenneth Maunda thuộc Đảng Độc Lập Hiệp Nhất Quốc Gia. Trong các cuộc đầu phiếu năm 1962, Đảng Liên Minh thắng cử và quyết định giải tán liên bang. Năm 1964, Bắc Rhodesia độc lập và trở thành Cộng hòa Zambia. Ông Kaunda trở thành Tổng thống đầu tiên của Zambia và Độc lập Hiệp nhất Quốc gia trở thành độc đảng. Chính quyền của Tổng thống Kaunda khước từ chính sách kỳ thị chủng tộc, khuyến khích mọi thành phần xã hội chung xây đất nước, nhưng phải đương đầu với tình trạng kinh tế và chính trị khó khăn vì dân chúng không có học và thiếu các chuyên viên điều hành các cấp, nhất là trong kỹ nghệ khai thác quặng mỏ.
trên bình diện đối ngoại, lập trường không kỳ thị chủng tộc khiến cho Zambia gặp khó khăn với các nước láng giềng theo chế độ kỳ thị như Nam Rhodesia hay là Zimbabwe và Tây Nam Phi, nay là Namibia, do chính quyền da trắng Nam Phi cai trị. Zambia cũng từ chối ủng hộ các đảng phái da đen quá khích và khích lệ các đảng phái ôn hòa hay bài Liên Xô. Chính các lập trường này khiến cho Zambia gặp khó khăn trong tương quan thương mại với các nước khác. Vào cuối thập niên 1960, các nước Mozambique, Angola và Zimbabwe được độc lập, nhưng lại rơi vào các cuộc nội chiến khiến cho làn sóng người tị nạn tràn vào Zambia. Ngoài ra, quân đội Nam Phi liên tục tấn công các phiến quân đảng quốc đại lẫn trốn trong vùng giáp giới với Zambia. Trong khi đó, giá thị trường quốc tế của đồng là quặng mỏ chính của Zambia lại xuống thấp, khiến cho Zambia ngày càng bị nợ nhiều hơn. Vào đầu thập niên 1990, chính quyền độc đảng của ông Kaunda bị khủng hoảng và bị truất phế. Ông Frederick Chiluba sáng lập phong trào đa đảng và dân chủ lên nắm quyền và thẳng tay đàn áp các thành viên của chính quyền trước, khiến cho ông Kaunda phải sống lưu vong bên Malawi. Luật mới cũng cấm những ai không phải là người gốc Zambia được ứng cử. Chính ông Chiluba cũng sẽ là nạn nhân của luật mình đưa ra vì ông là người gốc Zaire. Chính quyền của ông Chiluba vững vàng nhưng rất gian tham thối nát. Năm 2001, ông phải nhường chức cho ông Levi Mwanangwasa, tân tổng thống phát động chiến dịch bài tham nhũng chưa từng thấy tại Zambia. Nguyên tổng thống Chiluba bị mắc vào nhiều vụ hối lộ tai tiếng và bị xử án. Vài người trong gia đình, kể cả bà vợ hai của ông đã bị bắt vì tội gian tham hối lộ. Năm 2008, tổng thống Mwanangwasa qua đời vì sức khỏe yếu kém. Nhưng trước đó, ông đã chuẩn bị cho phó tổng thống Rubia Banda lên thay. Trong cuộc bầu cử năm 2011, ông Michael Sata thuộc mặt trận ái quốc thắng cử. Trước các tình hình chìm nổi của quốc gia, giáo hội Zambia đã tận lực góp phần mình vào việc xây dựng đất nước, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế và bác ái xã hội. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động tại Tòa Thánh trong tuần qua được dư luận Công giáo chú ý nhiều, đó là hôm 17 tháng 8, Đức Thánh Cha công bố tông thư tự sắc chính thức thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời bổ nhiệm Đức Cha Kevin Joseph Farren, cho đến nay là Giám mục Giáo phận Dallas, Hoa Kỳ, làm tân tổng trưởng của Bộ mới. Cách đây 2 tháng rưỡi, ngày 4 tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quy chế của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, bao gồm thẩm quyền cho đến nay thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, Gia đình. Quy chế này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới đây. Quy chế của Bộ mới gồm 13 điều khoản, theo đó Bộ này có thẩm quyền trong những vấn đề thuộc quyền Tòa Thánh trong việc thăng tiến sự sống và tông đồ giáo dân, chăm sóc mục vụ gia đình và sứ mạng của gia đình, theo ý định của Thiên Chúa và bảo vệ, hỗ trợ sự sống con người. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống do một vị bộ trưởng điều khiển với sự trợ giúp của một tổng thư ký, có thể là giáo dân, và có 3 phó tổng thư ký giáo dân với một số viên chức thích hợp, giáo sĩ và giáo dân, được chọn bao nhiêu có thể từ những vùng khác nhau trên thế giới, theo quy luật hiện hành của các cơ quan trung ương tòa thánh. Bộ được chia làm 3 phân bộ, Giáo dân, Gia đình và Sự sống, mỗi phân bộ do một phó tổng thư ký đứng đầu. Bộ có các thành viên, trong đó có các giáo dân nam nữ, độc thân hoặc có gia đình, dấn thân trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau, và đến từ các miền khác nhau trên thế giới, phản ánh đặc tính hoàn vũ của giáo hội. Bộ các cố vấn, và theo tất cả các quy luật được thiết định cho các cơ quan trung ương tòa thánh.
Bộ cỡ nhỏ và tổ chức các hội nghị quốc tế và các sáng kiến khác thuộc về tông đồ giáo dân, hôn nhân và thực tại gia đình, và sự sống trong lĩnh vực giáo hội, cũng như có liên quan đến thân phận con người và xã hội của hàng giáo dân, gia đình và sự sống con người trong lĩnh vực xã hội. Vị bộ trưởng đầu tiên được Đức Thánh Cha bổ nhiệm là Đức Cha Kevin Joseph Farren. Ngài sinh năm 1947 tại Dublin, Ireland, em ruột của Đức Cha Ryan Farren, đang là Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cả hai anh em đều tu dòng đạo binh Chúa Kitô. Cha Kevin Joseph theo học tại Đại học Salamanca, Tây Ban Nha, rồi Gregoriana và Angelicum ở Roma, và từng đặc trách các chủng viện và trường của dòng đạo binh tại Italia, Tây Ban Nha và Ireland. Năm 1984, cha rời khỏi dòng đạo binh và nhập tịch Tổng giáo phận Washington, D.C., rồi làm tổng đại diện giáo phận này vào năm 2001. Cùng năm đó, Ngài thăng giám mục phụ tá Washington, D.C., phụ giúp Đức Hồng Y Theodore M. Carrick. Năm 2007, Ngài thăng giám mục chính tòa giáo phận Dallas, Texas. Đức cha Kevin Farren trở thành người Mỹ duy nhất đứng đầu một cơ quan trung ương tòa thánh hiện nay. Ngoài ra, cùng ngày 17 tháng 8, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Vincenzo Pagna, cho đến nay là Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, làm Tân Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, đồng thời làm trưởng ấn Giáo hoàng Học viện Gioan Phaolô Đệ Nhị về Hôn nhân và Gia đình. Điều thứ 13 của Quy chế Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống khẳng định rằng Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống được gắn liền với bộ này. Bộ sử dụng thẩm quyền của Hàn Lâm Viện trong những vấn đề và các đề tài như việc sinh sản trách nhiệm, bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Các hiệp hội và tổ chức giúp phụ nữ và gia đình đón nhận và bảo vệ hồng ân sự sống, đặc biệt trong những trường hợp mang thai khó khăn và phòng ngừa biện pháp phá thai.
Hôm thứ Hai 15 tháng 8, 12.000 tín hữu đã tham dự thánh lễ trọng thể tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức do Đức Hồng Y Philippe Barbarin, Tổng giám mục giáo phận Lyon chủ sự. Thánh lễ này là cao điểm trong cuộc hành hương toàn quốc Pháp ở Lộ Đức với nhiều buổi lễ và sinh hoạt tôn giáo khác nhau. Năm nay, cuộc hành hương diễn ra trong sự tăng cường các biện pháp an ninh và cảnh sát và quân đội đảm trách. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Barbarin mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho nước Pháp đang bị nhiều tai ương. Ngài cũng nhấn mạnh rằng, đứng trước nạn khủng bố, các tôn giáo cần phải tăng cường sự đoàn kết và tình huynh đệ với nhau. Sau vụ khủng bố ở thành phố Niger làm cho 84 người chết và vụ giết hại cha Jacques Ham thuộc Tổng giáo phận Rouen, chính quyền Pháp đã tăng cường thêm các biện pháp an ninh tại các nơi thờ phượng. Các tín hữu phải qua trạm kiểm soát để có thể vào đền thánh.
Tại Vatican, Đức Thánh Cha không cử hành thánh lễ nhân lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, nhưng Ngài chủ sự buổi đọc kinh truyền tin vào ban trưa cùng ngày. Trong dịp này, Ngài lên án vụ một nhóm người võ trang đã bắn giết bừa bãi các thường dân, nam nữ và trẻ em gần Beni ở miền Bắc Kivu, gần biên giới Uganda. Cha Gaspare Di Vincenzo, thừa sai dòng thánh Comboni ở Cộng hòa Dân chủ Congo, tố giác sự đồng lõa của các thế lực hùng mạnh trong vụ sát hại 50 thường dân ở miền Bắc Kivu. Theo cha Di Vincenzo, con số các nạn nhân có thể lên đến 100 người. Nhà cầm quyền Congo ở Kinshasa cho rằng thủ phạm vụ sát hại này là nhóm Hồi giáo Uganda thuộc lực lượng Dân chủ Liên minh, gọi tắt là ADF. Nhưng theo cha Gaspare Di Vincenzo, các nhân chứng kể lại là đã nghe những kẻ sát nhân nói tiếng Lingala, là ngôn ngữ của các binh sĩ người Congo. Cha Di Vincenzo nói rằng, bao nhiêu quyền lợi quyện quanh miền Bắc Kivu nhiều dầu hỏa, kim cương, vàng, coltan, nickel, và cha cho biết đằng sau các vụ thảm sát này có âm mưu đánh đuổi dân chúng để có thể chiếm trọn các tài nguyên trong vùng. Trong vòng 2 năm qua, đã xảy ra những cuộc tấn công như vậy. nhưng quân đội Congo và lực lượng Liên Hiệp Quốc hiện diện ở địa phương giữ thái độ bất động. Từ tháng 11 năm 2014 đến nay, đã có hơn 1.500 thường dân nạn nhân của những hành vi bạo lực như vậy. Giáo hội tại Congo đã nhiều lần tố giác những quyền lợi đen tối đằng sau cuộc chiến ở miền Bắc vùng Kivu. Ngày 20 tháng 3 năm nay, cha Vincent Makuzi, dòng Đức Mẹ lên trời tại vùng này, đã bị ám sát chết trong lúc cha chuẩn bị một tập hồ sơ về các vụ thảm sát.
Hôm 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đại hội Thánh thể Toàn quốc Brazil đã khai diễn tại thành phố Belém với chủ đề Thánh thể và sự chia sẻ tại miền Amazonia truyền giáo. Hiện diện tại đại hội này có vị đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco, Chủ tịch Ủy ban Giáo mục Brazil về miền Amazonia. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, chuyển đi hôm 15 tháng 8, Đức Cha Alberto Taveira Correa, Tổng Giáo mục Giáo phận Belém, cho biết đây là lần thứ hai Đại hội Thánh thể Toàn quốc Brazil được cử hành tại Belém, lần đầu tiên cách đây 63 năm. Tức là đại hội lần thứ 6. Đại hội lần này được cử hành tại đây nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập thành phố Belém và khởi sự công cuộc truyền giáo tại vùng Amazonia, vì Belém là cửa ngõ để đi tới toàn vùng này. Theo Đức Cha Taveira, có đông đảo tín hữu đến tham dự đại hội. Sân vận động ở Belém có thể chứa được 35.000 người. Ban tổ chức bố trí các màn hình khổng lồ để những người không vào được thao trường cũng có thể dự lễ. Từ các nơi khác đến đây có thể có khoảng 10.000 người, 150 giáo mục và 500 linh mục. Đức Tổng Giáo mục Taveira cũng cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã nói về miền Amazonia và các thổ dân. Ngài đã gửi thư cho một giáo mục Brazil, trong đó Ngài biểu lộ ý muốn viếng thăm miền này. Đối với chúng tôi, có một sự chờ đợi rất lớn đối với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại miền Amazonia. Trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ môi trường, Đức Thánh Cha cũng đã nói đến việc bảo vệ miền này. Ngài cũng đã nói với tôi và các giáo mục Brazil rằng, chúng ta phải có can đảm là những điều ít ai nghĩ tới. Chúng tôi được sự thúc đẩy của Đức Thánh Cha, một động lực truyền giáo, và đây là điều rất quan trọng.
Ngày 15 tháng 8 năm nay, có một sự kiện đau buồn đối với các tín hữu Kitô ở Thổ Nhĩ Kỳ, đó là sau 6 năm cho phép, năm nay nhà cầm quyền Thổ Nhĩ Kỳ cấm cử hành lễ Đức Mẹ An Nghỉ 15 tháng 8 ở đan viện cổ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa ở Sumela, thuộc miền Trabzon. Nhà nước Thổ diện lý do là đan viện đang được tu bổ khiến cho thánh đường không được an toàn. Lẽ ra, Đức Thượng Phụ Bartolomeos I, giáo chủ danh dự chung chính thống giáo, đến đan viện để cử hành lễ kính Đức Mẹ. Cách đây một năm, hàng ngàn tín hữu chính thống từ Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Georgia, Nga và Ukraine đã đến tham dự Đức Mẹ hồn xác lên trời cử hành tại đan viện Sumela cổ kính này, được thành lập năm 386. Đây là nơi hành hương nổi tiếng nhất ở vùng Bắc Hải trong nhiều thế kỷ. Nguồn tin thân cận Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ở Istanbul và đại diện của dân Hy Lạp thiểu số ở miền Potus cho biết, lý do nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chỉ là một cái cớ và người ta sợ rằng đan viện sẽ bị đóng cửa dài hạn. Hiển nhiên là hành động này có liên hệ tới chính sách Hồi giáo hóa của chính phủ Thổ hiện nay. Giáo quyền chính thống giáo nhiều lần thỉnh cầu chính quyền Thổ cho gửi các đan sĩ đến sống tại đan viện Sumela, nhưng cho đến nay, nhà nước Thổ chưa hề trả lời.
Hôm 16 tháng 8 vừa qua, các giám mục Colombia bày tỏ hài lòng vì chính phủ, cụ thể là Bộ Giáo dục nước này, từ bỏ chương trình giáo dục về ý thức hệ gender về giống. Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Colombia đã mạnh mẽ chống lại chủ trương áp đặt ý thức hệ gender tại học đường và rất nhiều cuộc biểu tình với sự tham gia đông đảo của dân chúng đã diễn ra tại các thành phố lớn ở Colombia ngày 10 tháng 8. Để bảo vệ tự do của các bậc cha mẹ trong việc tự do chọn lựa sự giáo dục thích hợp cho con cái, và bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Nay chính phủ tuyên bố sẽ không cổ võ và áp dụng ý thức hệ gender tại học đường nữa.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ lòng tin của ông Robert Kankani thoát nạn nhờ chàng chuỗi mân côi.
Nguyệt San Quốc tế Reader Digest, ấn bản Pháp ngữ, số ra tháng Giêng năm 1993, đã đăng tải chứng từ lòng tin của ông Robert Kankani, người Mỹ gốc Ý. Ông Robert viết, vào một ngày thứ Bảy trong tháng 8 năm 1991, tôi nghe tin thân phụ tôi đau nặng. Ngay ngày hôm sau, tôi lấy máy bay, bay thẳng về thành phố Youngstown thuộc bang Ohio. Tôi có linh cảm đây là lần cuối cùng được trông thấy mặt người cha yêu dấu. Ông nội tôi, người Ý, di dân sang lập nghiệp tại Hoa Kỳ sau Thế chiến thứ nhất khi ba tôi mới lên 9 tuổi. Từ đó, Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của ba tôi và của thế hệ con cháu sau này. Tôi về kịp để thăm ba tôi, ngày hôm trước khi ba tôi bị mổ. Trông thấy tôi, ba tôi vui mừng lộ ra nét mặt. Người cầm lấy tay tôi và nói, dầu chuyện gì sẽ xảy ra, thì có Thiên Chúa gìn giữ hộ phù ba. Phần tôi cũng vững tin như thế, và hết lòng nguyện xin để ba tôi được tai qua nạn khỏi, và còn được sống với chúng tôi một thời gian lâu nữa. Chúng tôi có rất ít liên hệ với họ hàng phía ba tôi ở mãi tận Italia. Nhưng bù lại, chúng tôi có liên hệ thân tình và chặt chẽ với gia đình phía mẹ tôi là người Mỹ. Các cậu dì của tôi rất hiệp nhất và thương yêu chúng tôi. Do đó, ngày ba tôi vào phòng mổ, toàn gia đình phía ngoại đều có mặt ở nhà thương để tỏ tình thương mến và để nâng đỡ má tôi đang lo âu sầu khổ. Trong số những người thân hiện diện, tôi đặc biệt cảm thấy an ủi vì sự có mặt của Ray Leone, người anh họ tôi. Một điểm đáng chú ý là toàn gia đình phía má tôi rất sùng đạo. Nhưng mỗi khi hoạn nạn xảy đến, thì hầu như tất cả mọi chúng tôi đều chạy đến với anh Ray, kín múc sức mạnh nơi lòng tin kiên vững và an bình của anh. Trong họ hàng, chúng tôi truyền tai nhau, đặt cho anh biệt hiệu, người làm mòn các hột chuỗi mân côi. Lý do là anh phải thường xuyên thay tràng hạt mân côi. Chúng tôi cũng nhận thấy như thế. Mỗi khi có cuộc họp mặt gia đình, được ngồi bên cạnh anh, là hầu như lần nào cũng thế, anh vui vẻ cho tay vào túi, rút ra cỗ tràng hạt và khoe, cháu nó mới tặng anh cỗ tràng hạt này đây. Trở lại với câu chuyện của ba tôi, toàn gia đình chúng tôi lo âu ngồi chờ nơi phòng đợi của nhà thương. 6 tiếng đồng hồ trôi qua, mà chúng tôi vẫn chưa được tin tức gì về cuộc mổ của ba. Bỗng vị bác sĩ mở cửa bước vào, báo tin. Chúng tôi gặp khó khăn trong cuộc giải phẫu. Câu nói vắn gọn khiến chúng tôi hiểu rằng mạng sống của ba tôi lâm nguy. Mẹ tôi bật lên khóc nức nở. Tôi liền quay sang anh Ray Leone và nói, hay là chúng mình cùng lần hạt cầu cho ba đi. Vậy anh có muốn bắt đầu không? Không mất một giây, anh Ray liền rút ra tràng hạt mới tinh và bắt đầu sướng kinh. Lần hạt xong và thấy mẹ tôi điềm tĩnh trở lại, tôi liền rời phòng đợi, tiến ra hành lang đi về phía phòng mổ. Tôi tự nhủ, ở đây ít là mình được gần ba, bao lâu ba còn sống. Đang miên man nghĩ ngợi thì anh Ray nhẹ nhàng tiến đến bên tôi. Anh nói, anh sẽ kể cho chú nghe câu chuyện đã xảy ra cho anh vào thời kỳ Thế chiến thứ hai, một ngày trong tháng Giêng năm 1944. Đêm đó, quân đội Hoa Kỳ đổ bộ lên thủ đô Roma và tìm cách tiến về đồi Cassino, nơi trấn đóng của quân Đức xâm lăng. Dĩ nhiên là quân Đức phản công dữ dội, họ bắn xối xả không thương xót vào đoàn quân Hoa Kỳ. Trong khi đó, các anh nhận lệnh cứ tiến lên. Nắm chặt tràng chuỗi mân côi trong tay, anh tiến bước cùng với các bạn đồng ngũ. Đạn nổ tơi bời, người gục ngã chết như ngả rạ. Anh khẩn thiết thân thưa cùng Chúa, lạy Chúa xin cứu giúp chúng con, Chúa là người duy nhất có thể cứu sống chúng con trong giây phút này. nằm sấp xuống đất để tránh đạn. Anh chỉ có lòng tin làm thuẫn đỡ. Bỗng một trái lựu đạn bay ngang qua đầu và rớt xuống cách đó 5 thước. Anh tự nhủ, thôi rồi, giờ sau cùng đã điểm. Nhưng rồi anh ngạc nhiên vì không nghe tiếng nổ. Mấy người bạn anh còn đủ sức nói đùa, chắc là lựu đạn chế tạo tại tiệp khắc. Chưa hết. Trái thứ hai, thứ ba, rồi trái thứ tư vẫn không nổ khi rớt xuống. Và cứ mỗi lần như thế, các bạn anh lại la lớn, chế tạo tại tiệp khắc. Phải ròng rã 4 tháng trời với hàng ngàn binh sĩ tử thương và bị thương, quân đội đồng minh mới chiếm lại được đồi Casino khỏi tay quân Đức. Cuộc chiến khủng khiếp đến độ những binh sĩ Hoa Kỳ còn sống sót, trong đó có cả anh nữa, không bao giờ nhắc lại. Nhưng riêng anh luôn luôn ghi nhớ rằng Thiên Chúa và tràng chuỗi mân côi Đức Mẹ đã cứu sống anh và các bạn cách lạ lùng. Đó cũng là lý do anh kể cho Chúa nghe câu chuyện này ngày hôm nay trong nhà thương này. Ông Robert Cancani kết thúc. Tôi hiểu ý anh họ tôi, và trong thâm tâm tôi cũng trọn lòng tin nơi Thiên Chúa và mẹ Maria như thế. Khi tiến về phòng đợi, chúng tôi nhận được tin vui. Cuộc mổ đã kết thúc tốt đẹp, hiểm nguy đã trôi qua. Chúng tôi vui mừng không tả xiết và cùng hiểu rằng Thiên Chúa và Đức Mẹ đã nhậm lời chúng tôi nài van và đã cứu sống ba tôi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120 Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tư đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.